Thành nhân.
Ngồi trước mặt tôi là một cô gái khoảng 20 tuổi, luôn nở trên môi nụ cười đôn hậu, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Nét hồn nhiên tươi trẻ, tinh nghịch, thật tương phản với đôi mắt sâu thẳm của cô, đầy trắc ẩn và lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Vậy mà tôi sắp phải hỏi cô những điều làm chính tôi cũng phải đỏ mặt. Làm ngành y, tôi đã quen với những lần vượt qua chính mình như vậy. Nhưng lần này tôi thật sự bối rối, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi phải hỏi thân nhân để điền vào phiếu theo dõi bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Tôi thấy thật có lỗi nếu những điều mình muốn biết sẽ dập tắt nụ cười kia, vẻ mặt kia và làm cho đôi mắt kia dậy sóng. Tôi mở đầu bằng những câu thăm hỏi thông thường về gia cảnh hiện tại, rồi lội ngược dòng về quá khứ. Sau phút ban đầu bỡ ngỡ vì phải nói những điều thầm kín với một người xa lạ, không khí thân thiện đã có vì cả hai chúng tôi đều chân tình. Cô bộc bạch, không ngại ngần quá khứ không mấy tốt đẹp của chồng, vẫn với nụ cười bẽn lẽn và ánh mắt thương cảm sâu xa. Cuối buổi nói chuyện, cô lần lữa một lúc rồi tự tin hỏi: "Bác sĩ nói thật đi, tại sao bác sĩ hỏi cháu những chuyện ấy? Có phải chồng cháu bị sida không?" Tôi giật bắn người vì cái điều mà suốt cuộc nói chuyện tôi lảng tránh để không gây tổn thương cho cô, giờ đã được cô thẳng thắn nhìn nhận với thái độ sẵn sàng đương đầu. Tôi có cảm giác mình thật bé nhỏ và nhút nhát. Tôi phải tiếp xúc thêm với người chồng, bệnh nhân tôi đang điều trị. Anh vào viện trong tình trạng thập tử nhất sinh vì bị tràn máu, màng phổi sau một cuộc xô xát với bạn bè. Sau khi được dẫn lưu màng phổi và cầm máu, anh vẫn sốt. Trên phim X-quang của anh xuất hiện những đốm viêm phổi ngày càng nặng hơn. Chúng tôi cho thử HIV và kết quả là dương tính ở cả hai lần thử. Anh còn trẻ quá, mới 24 tuổi, năng nổ, nhiệt tình. Dù đang ốm nặng, anh vẫn sẵn sàng tiếp chuyện mọi người, đùa giỡn với vợ và chịu khó ngồi dậy đi lại đến khi mệt lả mới chịu nằm nghỉ. Anh kể rằng hồi nhỏ, anh là đứa trẻ ngang bướng, không nghe theo bất cứ sự áp đặt nào của cha mẹ mà chỉ phục tùng người yêu thương mình thôi. Cha mẹ anh lại là những người cực đoan thẳng tính, quan niệm, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, nên không bao giờ bộc lộ tình thương yêu đối với anh mà chỉ đánh và đòi hỏi anh theo khuôn mẫu của gia đình. Anh xa lạ với cách sống đó, luôn có cảm giác cô đơn tràn ngập như anh nói. Rồi anh gặp một thằng bạn trên anh hai lớp, nó rất thương anh. Hoàn cảnh của người bạn cũng na ná như anh, và nó đã tìm quên nỗi cô đơn của mình trong mối quan hệ với nàng tiên nâu. Sống với nàng, người bạn ấy chẳng bị ai la rầy, lúc nào cũng lân lân sảng khoái, nhìn cuộc đời bằng cái nhìn siêu thoát, mọi cái trở thành chuyện nhỏ, ba mẹ chửi vào mặt cũng là chuyện nhỏ. Hai đứa tâm đầu ý hợp nên rủ nhau bỏ nhà lên Sài Gòn lập nghiệp. Ở tuổi 16, đôi bạn phải đi làm đủ nghề để kiếm sống, tối về cùng phê với nàng tiên nâu. Ban đầu cuộc sống thật hạnh phúc, anh thấy mình thừa sức chinh phục cả vũ trụ này. Nhưng càng ngày, đô càng tăng khiến tài chính trở thành gánh nặng. Họ phải làm việc vất vả hơn, vẫn không đủ chi phí phục vụ nàng tiên nâu. Trong một lần giả thuốc, hai đứa đã giật dây chuyền của một cô gái, làm cô ngã xuống đường. Chiếc xe tải phía sau trờ tới, cán nát sọ cô. Hình ảnh ấy ám ảnh đến nỗi anh không ăn uống được gì. Mỗi lần cầm ống chích lên, anh lại muốn chết đi cho rồi. Cái cảm giác phê thuốc bị chặn lại bởi sự tởm lợm của máu và óc văng tung tóe trên đường, không còn hạnh phúc như trước nữa. Thằng bạn anh bị sida, nằm viện vài tháng thì ra đi, bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời này. Cảm giác cô độc lúc này còn khủng khiếp hơn nhiều so với hồi anh ở với cha mẹ. Anh ước ao được trở về nhà, nhưng với thân tàn ma dại thế này thì anh không thể. Anh quyết tâm cai nghiện và học nghề nấu ăn. Bây giờ anh đang là đầu bếp của một nhà hàng lớn. Anh yêu cô phụ bếp, nghèo nhưng nết na, nhẫn nhịn, và họ đã cưới nhau 2 tháng nay. Tôi nghi ngờ hỏi, có thật anh đã cai được không? Anh rắn rỏi đáp, chơi được thì cũng cai được, miễn là quyết tâm và có người thật lòng đáp lại tình yêu của mình. Tôi như rơi vào thế giới của họ, một tình thương cảm sâu sắc tràn dâng. Anh đã được điều trị 1 tháng, nhưng tình trạng bệnh vẫn rất tệ. Người bắt đầu nổi mụn mủ, tiêu chảy, ho nhiều hơn. Cô vợ trẻ vẫn chăm sóc anh suốt ngày đêm, và họ vẫn kể chuyện tiếu lâm, đùa với nhau như chẳng có gì xảy ra. Nhưng có lúc anh ngủ, cô ra ngồi một mình ngoài hành lang, mắt nhìn xa xăm, vẫn lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Tôi cảm được cái chết lặng của cô. Cô sắp phải chia tay với người cô yêu thương nhất, nhưng biết làm sao được. Tình yêu của cô vẫn chưa đủ thắng những hậu quả anh phải gánh chịu cho một đoạn đời lầm lỡ. Một năm sau, người phụ nữ ấy trở lại gặp tôi. Cô kể với tôi rằng trước khi mất, anh ấy đã khóc rất nhiều vì không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Anh bảo cô là báu vật của đời anh. Chỉ 1 năm có cô trong đời, anh đã được sống bù cả 20 năm tồn tại tăm tối bằng ảo tưởng tình yêu với nàng tiên nâu. Anh tin rằng mỗi người đều có một nửa của mình chờ đợi đâu đó trong cuộc sống này. Bằng linh cảm của mình, anh tin rằng vợ anh đang mang trong người một bào thai của anh, một đứa con trai. Anh tin như vậy và anh đặt tên nó là Thành Nhân. Bây giờ, một nửa của cô đã ra đi, để cô như bị xé làm đôi với một nửa còn lại luôn trăn trở 2 chữ Thành Nhân. Những thân phận giống anh làm cô đau đớn. Cô nhờ tôi giới thiệu cho cô một lớp dạy học chăm sóc người bệnh sida. Việc chăm sóc cho con có thể sẽ giúp cô cảm thấy có anh luôn đồng hành trong phần đời còn lại, giúp cô không bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu.